Ma Long Phiên Thiên, chương 138, Bôi Nhọ, Thiên Chấn, Góc Chuyện audio.com. Nửa năm qua đi, trong lòng Diệp Trì đã dần dần đón nhận cô bé này, đón nhận sự ôn nhu cùng thể thiếp của nàng. Hắn từng âm thầm thề, ở trên thế giới này, nàng cùng mẫu thân chính là hai người mà hắn dù chết cũng phải bảo hộ, chỉ cần Diệp Trì hắn còn sống một ngày, người nào cũng không thể thương tổn các nàng. Nhưng trời có bất trắc phong vân, trước đó không lâu, nàng lại bị một người không coi ai ra gì mạnh mẽ bắt đi trước mắt hắn. Mà địch nhân cũng là người mà Diệp Trì hắn không đắc tội được, là một người mà hắn trăm triệu lần không thể đắc tội. Thậm chí, hắn không dám nổi lên chút tâm tư phản kháng nào. Bởi vì, địch nhân kia chẳng những có thể nắm giữ được vận mệnh của mình còn có thể nắm giữ vận mệnh của mẫu thân hắn. Diệp Trì bất lực trơ mắt nhìn người trong lòng của mình bị mang đi, lòng như dao cắt nhưng lại không thể ra sức, trong lòng hắn tràn ngập hận ý, cơ hồ muốn đem chính mình đốt thành cho bụi. Dưới sự tuyệt vọng, Diệp Trì đột nhiên nghĩ đến một người mạnh mẽ ở trong đại hạp cốc này giống như lưu tinh quật khởi. Một kẻ điên không sợ trời không sợ đất, một thiên tài chẳng những có được chiến lực mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không ai không cố kỵ. Hắn suy đi nghĩ lại, hôm nay, ở trong đại hạp cốc nơi này người có thể giúp được mình chỉ có một người là hắn. Cho nên, Diệp Trì liền tới Thanh Thạch Sơn này, là vì nữ nhân mình yêu thích, là vì một nữ nhân ngốc nghếch luôn luôn yên lặng chịu đựng khổ sở vì mình, trong cuộc đời của hắn lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, đem một sợi tóc dài đơn điệu trên trán của Diệp Trì thổi sang một bên, lộ ra con ngươi lờ mờ vô thần, hiện đầy tia máu, thân hình thẳng đứng không hề lung lay lộ ra vẻ quật cường cũng là làm cho vô số đệ tử ám vũ viện tới lui ở đó âm thầm động dung. Gì, ai vậy a, quỳ ở chỗ này để làm chi? Vì ta đang hỏi ngươi đó. Một thanh âm thanh thúy kinh ngạc vang lên từ bên cạnh Diệp Trì. Thiên tử thì có phải hay không hắn làm sai chuyện gì đó nên ở chỗ này chịu phạt a? Một thanh âm của người khác trong suốt như suối nhỏ giọng nói. Hừ, Phong Liệt chết tiệt luôn thích giả thần giả quỷ, khiến cho chính mình giống như viện chủ đại nhân vậy, bổn tiểu thư nhìn cũng không thoải mái. Diệp Trì sau khi nghe được thanh âm đó, chậm rãi thay đổi cái cổ cứng ngắc hướng về phía có tiếng nói nhìn lại, nhất thời, ánh mắt của hắn không khỏi nhẹ nhàng phát sáng, một tia kinh diễm không thể ức chế được mà lộ ra. Chỉ thấy lúc này, đang có hai thiếu nữ tuyệt sắc vô song, nghiêng nước nghiêng thành đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Hai thiếu nữ này đều có bộ dạng chừng 15-16 tuổi, một người dáng dấp yểu điệu như lừa, giống như tinh linh, một người khác không nhiễm lửa khói nhân gian, trời xanh đoan trang, hai thiếu nữ xinh đẹp đứng ở trước mặt mình, quả thực giống như hai khỏa mặt trời chói mắt, khiến cho Diệp Trì không dám nhìn gần. Nhân gian tuyệt sắc như vậy, lúc bình thường muốn gặp một người cũng khó khăn, nhưng lúc này, thế nhưng thoáng cái lại gặp được hai người, không khỏi khiến cho Diệp Trì người này chưa từng trải qua những việc trong đời phải kinh ngạc. Bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, kinh ngạc trong mắt Diệp Trì liền biến mất, lần nữa trở nên yên tĩnh, yên lặng quay đầu nhìn về cửa động phía trên. Hai nàng này tự nhiên chính là Diệp Thiên Tử cùng Sở Tiểu Điệp, hai nàng trở lại sau cuộc. Góc Chuyện audio.com, chơi đùa ở dưới khu rừng ở Thanh Thạch Sơn. Hôm nay có Phong Liệt che chở chung quanh Thanh Thạch Sơn này thật sự trở thành chỗ vui chơi không buồn không lo của hai nàng, chẳng những khiến cho tất cả những tiểu nhân vật phải tìm đường vòng mà đi, ngay cả một chút thú dữ cường hãn cũng không thấy bóng dáng, hai nàng giống như đi du xuân du lịch khiến cho ai thấy cũng sợ. Lúc này, Diệp Thiên Tử thấy Diệp Trì thế nhưng không để ý tới mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi giận, lập tức liền muốn bộc phát tính tình của đại tiểu thư, nhưng vào lúc này, phía trên có ba đạo nhân ảnh dần dần đi ra khỏi cửa động, đưa tới sự chú ý của mọi người. Phong Liệt mặc dù không muốn để cho Tiểu Yên, Tiểu Lục đờ, nhưng bất quá không muốn khước từ ý tốt của hai nàng, cuối cùng trong vòng vây của hai nàng, chậm rãi đi ra khỏi động phủ, đi tới phía dưới. Thật ra thì thân thể hắn lúc này một chút vấn đề cũng không có, chẳng qua là tinh thần có chút không tốt lắm, giống như một người vừa say mềm mới tỉnh. Diệp Trì thấy Phong Liệt xuất hiện, vốn là đôi mắt ảm đạm vô thần chợt sáng ngời, bắn ra tinh mang khiếp người, thân thể cũng kích động có chút run rẩy. Phong Liệt đã sớm trở thành hy vọng duy nhất trong lòng hắn. Mà Diệp Thiên Tử ở một bên thấy sắc mặt Phong Liệt tái nhợt, bộ dạng đi lại vô lực, lại không nhịn được tức giận vô cùng hừ lạnh một tiếng, nói với Sở Tiểu Điệp bên cạnh. Tiểu Điệp, ngươi thấy gì chưa? Ta đã nói Phong Liệt hắn không phải là người tốt gì, ban ngày ban mặt phóng túng vô độ không nói, thế nhưng đi đường mệt mỏi cũng phải cần người đỡ. Sau này ngàn vạn lần cách hắn xa một chút, biết không? Sở Tiểu Điệp ngây ngốc chớp chớp ánh mắt ngây thơ nói. Nga, biết rồi, bất quá tại sao chỉ có Phong Sư Huynh mệt mỏi, Tiểu Yên Tiểu Lục hai vị tỷ tỷ không mệt à? Ách, Diệp Thiên Tử không khỏi có chút há hốc mồm, do dự một chút sau tức giận nói. Cái này ta làm sao biết được, ngươi nếu muốn biết chính mình đi hỏi Phong Sư Huynh của ngươi đi. người ta mới không cần đâu. Khanh khách, Phong Liệt từ xa đã nghe được tiếng nói của Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp lại một lần ở bên cạnh Bôi Nhọ chính mình, vốn là sắc mặt trắng bệch dần dần giận tới mức có chút xám ngắt, hận không thể đem cô nàng Diệp Thiên Tử này lột sạch giữa ban ngày hoang dâm vô độ một phen. Bất quá, khi hắn thấy Diệp Trì vô cùng thê thảm, liền mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng trợn mắt nhìn Diệp Thiên Tử một cái, liền không để ý tới nàng nữa. Diệp Trì, đứng lên rồi nói. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn đối với Diệp Trì thật ra thì cũng không còn nhiều cảm giác lắm, chỉ cảm thấy tính cách tiểu tử này có chút đặc biệt, thuộc về loại thiếu niên có chí có thể chịu cực khổ, hơn nữa thành tựu ngày sau của tiểu tử này sẽ không có hạn lượng, ban đầu bố thí một viên Diệu Xuân Đan cũng là có ý nghĩ kết lấy một cái tiện duyên a. Phong Sư Huynh, Diệp Trì có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Phong Sư Huynh giúp Diệp Trì một lần. Sau khi giải quyết xong chuyện này, mạng của Diệp Trì từ nay liền thuộc về Phong Sư Huynh. Tuyệt không đổi ý, phanh, 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 Diệp Trì ánh mắt kiên quyết chẳng những chưa từng đứng dậy, ngược lại nặng nề dập đầu cầu xin, khiến cho cả vùng đất cũng khe khẽ rung động. Hắn cũng không vận chuyển nguyên lực, đầu mỗi một lần cùng núi đá đụng vào nhau đều bắn ra một tia máu huyết, trong chớp mắt trên mặt đất liền nhiễm đỏ một mảnh. Chung quanh tất cả mọi góc truyện audio.com, người không khỏi cả kinh, Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp cùng với hai nàng Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cách chương.